khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ, tầm quan trọng của việc khôi phục văn hóa truyền thống. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 22 tháng 1 năm 2024. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn nhỏ và tôi đã được sư phụ bảo hộ từ thuở ấu thơ, đến khi đi học và cả khi đi làm. Khi còn trẻ, tôi rất dễ bị ảnh hưởng bởi những xu hướng xã hội không lành mạnh. Hành vi của tôi có thể đã vô tình vi phạm các giá trị truyền thống. Thật may mắn, nhờ có sư phụ dẫn dắt nên tôi đã không chạy theo đám đông, mà tôi ngày càng nhận thức được những yếu tố lệch lạc trong suy nghĩ của mình và nỗ lực loại bỏ chúng. Tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ gần đây của mình về các giá trị truyền thống và bày tỏ lòng biết ơn cũng như kính trọng sâu sắc đối với sư phụ Từ Bi và Đại Pháp. Sư phụ đã nhiều lần đề cập đến các cụm từ truyền thống và quan niệm hiện đại trong Hồng Ngâm 5, Hồng Ngâm 6 và nhiều bài viết trên trang web Minh Huệ về việc trở lại với truyền thống và rũ bỏ những quan niệm hiện đại biến dị. Tôi nhận ra rằng, mặc dù tôi là người thích văn hóa truyền thống, nhưng lại hiểu rất nông cạn về ý nghĩa và nội hàm của nó. Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần làm người tốt, làm việc tốt, tích đức là đủ, vân vân. Tôi nghĩ là mình đang tuân theo những giá trị truyền thống, nhưng đồng thời tôi cũng nhận thấy mình vẫn còn một số quan niệm biến dị. 1. Hiếu thảo thực sự là gì? Gần đây tôi mới hiểu sâu sắc hơn về đức tính hiếu thảo. Người xưa có câu, bác thiện hiếu vi tiên, trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Nhưng ngày nay, những giá trị như lòng hiếu thảo ít được nhắc tới. Ví dụ, một số trẻ nhỏ tỏ ra bất kính khi nói chuyện với bố mẹ hoặc người lớn tuổi, họ có xu hướng cao giọng tranh luận. Một số bậc cha mẹ dù biết rõ vấn đề của con nhưng không dám nói gì vì sợ tình hình nghiêm trọng hơn khiến con càng nổi loạn và càng khó xử lý. Tôi được xem là một đứa trẻ ngoan, nhưng khi lớn lên, mặc dù bản tính hiền lành của tôi vẫn thế, nhưng tôi lại trở nên có chút bất kính với bố mẹ. Tôi không phải là người nổi loạn, nhưng hồi học cấp 2, thỉnh thoảng tôi cũng cãi lại bố. Tôi có xu hướng phơi bày những khuyết điểm của bố và không chấp nhận quan điểm của ông. Khi học đại học, tôi cảm thấy mình hiểu biết hơn cả bố mẹ rất nhiều và không còn là một đứa trẻ nữa. Đôi khi tôi nói năng hồ đồ hoặc cáu gắt. Vì tôi là con gái nên bố tôi chưa bao giờ khiển trách tôi nặng nề, kể cả khi tôi tranh cãi với ông. Tôi không nghĩ mình đã cư xử sai, mặc dù tôi có thể cảm nhận được rằng bố có mặc cảm với tôi. Tôi cho rằng tôi không mắc nợ bố mẹ gì cả. Tôi đã tỏ ra thiếu tôn trọng và khác biệt với thế hệ của họ. Vào thời điểm đó, tôi chưa hiểu rõ các pháp lý và không tinh tấn trong tu luyện. Tôi đã không nhận ra rằng chúng ta không những cần tu luyện tâm tính khi giao tiếp với mọi người, mà còn phải tuân theo tiêu chuẩn của người tu luyện khi đối đãi với người thân, vì gia đình cũng là một phần trong môi trường tu luyện của chúng ta. Là người tu luyện, tôi cần buông bỏ những chấp trước con người và trở thành một người tốt hơn nữa. Vậy thì tại sao tôi lại có thể bất kính với bố mẹ chứ? Sư phụ giảng, tất nhiên chúng ta tu luyện trong xã hội người thường thì hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải làm. Tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị, đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác. Cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi. Trích bài giảng thứ 6 truyền Pháp Luân. Thông qua học Pháp và đọc các bài chia sẻ của các học viên, tôi dần nhìn ra vấn đề của mình và bắt đầu xem xét mối quan hệ của tôi với bố từ cơ điểm của người tu luyện. Tôi chú ý đến ngữ khí khi nói chuyện với bố và ngừng cằn nhằn ông về việc ông uống rượu. Thay vào đó, tôi ân cần giải thích với bố về việc ông nên chăm sóc sức khỏe bản thân như thế nào để ông cảm thấy rằng con gái của ông thực sự quan tâm đến ông. Đôi khi tôi không đồng tình với những gì bố nói. Tôi biết mình đang tự cho mình là đúng, nên tôi nhắc nhở bản thân không được tranh cãi và cần phải nói năng bình tĩnh khi chia sẻ quan điểm với ông. Khi bố chỉ cho tôi thấy những điều tôi làm sai trong công việc, tôi tự nhắc nhở mình không được cãi lại hay giải thích mà cần cố gắng đứng ở vị trí của ông để hiểu suy nghĩ và ý kiến của ông. Đồng thời, tôi cần buông bỏ tâm tranh luận và chấp trước vào thể diện. 2. Sư phụ giúp loại bỏ những quan niệm biến dị. Thật không hề dễ dàng, nhưng tôi coi những tình huống đó như khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua trong tu luyện và những chấp trước mà tôi phải buông bỏ. Dần dần mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tôi không còn ham muốn tranh luận hay bào chữa cho mình nữa, và bầu không khí trong gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn. Tôi hiểu rằng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Sư phụ thấy tôi thành tâm muốn loại bỏ những nhân tố biến dị của bản thân và cố gắng hết sức để rèn luyện hành vi của mình, nên Ngài đã loại bỏ chúng cho tôi. Một điều nữa đã cho tôi thấy được lối suy nghĩ lệch lạc ẩn giấu rất sâu của mình. Bố tôi hầu như không đụng tay vào bất kỳ công việc nhà nào. Việc nhà chủ yếu là mẹ tôi làm và tôi thỉnh thoảng giúp đỡ bà. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy bố nằm trên giường chơi điện thoại di động trong khi mẹ con tôi dọn dẹp nhà cửa, tôi lại cảm thấy khó chịu và nghĩ con và mẹ đã quá mệt, chẳng lẽ bố không thể giúp một chút sao? Một ngày nọ, tôi chợt nghĩ, người xưa có mong đợi bố mẹ làm việc nhà không? Liệu họ có thấy khó chịu nếu cha mẹ họ không làm bất kỳ công việc nhà nào không? Người xưa sẽ cho rằng hành vi của tôi là sai trái vì họ coi trọng đức hạnh và kính trọng người lớn tuổi. Điều đó cho thấy tôi đã hình thành lối suy nghĩ lệch lạc, đi ngược lại với truyền thống. Tôi ngộ ra rằng phản ứng của tôi với bố đã bộc lộ tâm tranh đấu, tâm tật đố và tâm oán giận. Từ lâu, tôi đã đặt mình ngang hàng với bố mẹ và nghĩ rằng chúng tôi ai cũng có trách nhiệm làm việc nhà như nhau. Tuy nhiên, bố mẹ là bố mẹ và họ là bề trên trong gia đình. Từ khi sinh ra, con cái đã được bố mẹ chăm sóc, cho nên cần phải báo đáp công ơn nuôi dạy của bố mẹ và cần tham gia vào các công việc ở nhà nhiều hơn nữa. Tôi cũng nhận thấy, trong tiềm thức, tôi cảm thấy bố mẹ phải đối xử tốt với tôi, nếu không thì là họ sai. Tôi hầu như không nghĩ tới những gì mình đã làm cho bố mẹ. Trên thực tế, tôi chưa biết trân quý họ, cho những gì họ làm cho tôi là đương nhiên. Chẳng hạn, những điều mà tôi không dám nói với người khác ở nơi công cộng vì sợ làm tổn thương tình cảm của họ, thì tôi lại nói với bố mẹ. Tôi nghĩ rằng họ là bố mẹ mình, nên tôi có thể nói bất cứ điều gì tôi thích. Ngay cả khi tôi nói gì đó khiến họ cảm thấy khó chịu, thì tôi cũng không thấy có lỗi, vì họ là bố mẹ tôi và điều đó là bình thường. Những suy nghĩ ẩn giấu này rất khó phát hiện. Tôi hiểu rằng là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngay cả với những người mà chúng ta thậm chí không quen biết, cũng cần đối xử tử tế, chứ chưa nói đến là bố mẹ mình. Đây không chỉ là để báo đáp công ơn của họ, mà nó còn xuất phát từ tâm từ bi, được tu xuất lai trong Đại Pháp. Ngoài đức tính hiếu thảo, tôi còn có được một số thể hội sâu sắc về thói quen sinh hoạt của mình. Người xưa có câu, bắt đầu làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi sau khi mặt trời lặn. Một thói quen như vậy tận dụng tốt thời gian mà chúng ta có. Còn một lịch trình hàng ngày lộn xộn mang lại tác hại cho con người, cả về thể chất và tinh thần. Tôi rút ra kinh nghiệm rằng mình cần đi ngủ sớm và dậy sớm. Tôi cần cố gắng bỏ thói quen thức khuya vốn đã hình thành khi còn là sinh viên đại học. Là một học viên, tôi cần dậy sớm vào buổi sáng và luyện công. Thức rất khuya sẽ khiến buổi sáng khó dậy sớm và nó có thể ảnh hưởng đến tu luyện của tôi. Chúng ta cần chú ý đến cách hành xử của mình. Cư xử tốt và thái độ ngay thẳng là những chuẩn mực hành vi của con người theo văn hóa truyền thống. Tôi chưa làm tốt về phương diện này. Ví dụ, khi ngồi tôi thường bắt chéo chân hoặc ngồi xổm trên ghế. Tôi cần chú ý đến tư thế của mình. Trong quá trình tu luyện, tôi học được rằng trân quý đồ vật và đồ ăn, tiết kiệm và không cầu kỳ về ăn mặc cũng là những đức tính được đề cao trong văn hóa truyền thống. Chúng phản ánh tâm tính của chúng ta. Nếu một người có thể làm tốt ở những phương diện này, thì những chấp trước vào vị tư, ăn giật, lười biếng, sắc dục, lợi ích cá nhân và hiển thị của họ sẽ giảm đi đáng kể. Trong bài thơ Tái Tạo, sư phụ giảng: Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên, trích Tái Tạo Hồng Ngâm Năm. Diễn nghĩa: quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời. Tôi nhận ra rằng nhiều đức tính truyền thống không chỉ là tiêu chuẩn ứng xử của người thường, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với các học viên đại pháp. Tinh tấn có thể loại bỏ ham muốn an nhàn, sự kiên định có thể thay thế tâm tính nóng nảy. Đức tính cần kiệm có thể loại bỏ chấp trước vào sự phù phiếm và tâm hiển thị. Khiêm nhường có thể loại bỏ tâm tranh đấu và chấp trước chứng thực bản thân, vân vân. Những chấp trước và những nhân tố lệch lạc đằng sau chúng thường gia cường những thói quen đã bén rễ sâu và không phù hợp với các giá trị văn hóa truyền thống của chúng ta. Là người tu luyện, tôi biết trong suy nghĩ của mình vẫn còn nhiều quan niệm sai lệch, một số rất khó phát hiện. Tôi thật may mắn khi đắc được Pháp Luân Đại Pháp, được sư phụ và đại pháp dẫn dắt. Tôi sẽ quy chính bản thân trong quá trình tu luyện, quay về với truyền thống chân chính, theo sư phụ trở về nhà. Bài chia sẻ thứ hai, học viên trẻ lần đầu tiên chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 1 năm 2024. Tôi phải mất nhiều ngày mới viết xong bài chia sẻ này. Đây là công việc dường như khó khăn hơn bất cứ điều gì tôi đã từng làm. Là một nhà văn chuyên nghiệp, việc viết lách đối với tôi thật dễ dàng. Nhưng để viết được một bài chia sẻ kinh nghiệm về việc tu luyện thì lại tốn rất nhiều công sức. Rốt cuộc, đó là vì tôi tu luyện không tốt. 1. Tóm tắt hành trình tu luyện của tôi. Năm 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, tôi một thân một mình chuyển từ tỉnh Sơn Đông đến tỉnh Hà Nam, sau đó kết hôn và sinh con. Thông qua chồng tôi và bố mẹ chồng, tôi biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là một công pháp đáng để người khác học theo, không phải là tà giáo. Tà đảng Trung Cộng mới thực sự là tà giáo. Nhưng trước đó tôi luôn bị những lời dối trá của Trung Cộng che mắt. Trước đây khi tôi đang ôn thi đại học, họ đã bổ sung một môn gọi là năng lực cơ bản vào kỳ thi. Các nội dung trong đó đều phỉ báng Pháp Luân Công là tà giáo. Các học sinh khi đó đều bị tẩy não bởi những lời dối trá. Ở trường đại học, điểm số của tôi rất xuất sắc và tôi đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là điều tôi cảm thấy hài lòng vì nhiều bạn cùng lớp của tôi cho dù dùng tiền cũng không thể được vào đảng. Mãi cho đến sau khi kết hôn, tôi mới nhìn ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc và loại bỏ độc tố của nó ra khỏi tâm trí mình. Gia đình chồng đã kể cho tôi nghe về cuộc bức hại và dạy tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bố chồng tôi nói rằng tôi đã lớn lên trong thùng thuốc độc dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đúng là như vậy, vì lúc đầu tôi thường cảm thấy khó chịu khi bố mẹ chồng nói bất cứ điều gì không hay về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi lớn lên trong văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc và bố mẹ tôi là những người vô thần. Tuy nhiên, tôi đã đọc qua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cuốn sách này giải đáp cho tôi rất nhiều câu hỏi. Từ đó tôi cũng đã bước vào con đường tu luyện. Trong suốt 10 năm qua, tôi ở nhà chăm sóc con, làm công việc đồng áng, đồng thời cũng kiêm việc viết văn. Những người duy nhất tôi tiếp xúc hàng ngày là bố chồng, chồng và con tôi. Bố chồng tôi là một người tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong nhà, người duy nhất có thể giúp tôi đề cao tâm tính là chồng tôi. Là một người nghiện rượu, anh ấy có tính tình nóng nảy, và thường nói những lời gây tổn thương cho người khác. Tôi biết rằng mình là một người tu luyện, phần lớn thời gian tôi sẽ không cãi lại. Tôi chọn cách im lặng không lên tiếng. Cho dù anh ấy nói ra những lời khó nghe, tôi thấy không vui nhưng vẫn có thể nhẫn được. Tôi nghĩ mình đang tu luyện tốt và tâm tính của mình khá cao. Mãi cho đến năm nay, khi bắt đầu ra ngoài làm việc, tôi mới nhận ra rằng mình tu luyện không được vững chắc như vậy. Lúc đầu tôi có thể dùng các nguyên lý của Đại Pháp để yêu cầu bản thân. Nhưng chỉ một tháng sau, tôi chìm sâu vào những đấu tranh vì lợi ích cá nhân của người thường, không thể thoát ra được, cảm thấy vô cùng thống khổ. 2. Cảm ngộ về tu luyện. Tôi từng là người nhạy cảm, thiếu quyết đoán và luôn cảm thấy bất an. Ở trường đại học, tôi ghen tị với những người có đức tin. Nhìn thấy những người khác chân thành cầu nguyện với các vị thần của họ, tôi cũng muốn có đức tin của riêng mình. Như vậy, tôi sẽ có thể chiều theo tín ngưỡng của mình mà làm các việc, không cần chạy theo người khác. Trước khi lập gia đình, đây là điều tôi luôn tìm kiếm. Nhà của chị tôi ở đối diện một nhà thờ lớn. Vào mùa hè khi đến thăm chị ấy, tôi thường tham gia các buổi lễ ở nhà thờ, nhưng không hiểu họ nói gì. Ở trường, tôi không biết mình phải trở thành một người như thế nào, chỉ cố gắng học giỏi để có thể nhận được học bổng và trợ cấp tài chính. Đồng thời tôi thường lo lắng không biết các bạn sẽ nhìn nhận mình như thế nào. Khi tôi 22 tuổi, phát hiện có u nang nhỏ ở ngực trái. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã kết hôn, không lâu sau đã có thai. Khối u trên ngực tôi phát triển nhanh chóng và bác sĩ nói với tôi rằng tôi cần phải làm phẫu thuật để loại bỏ nó. Sau này tôi học pháp luyện công, biết rằng tất cả những đau đớn và bệnh tật mà một người gặp phải đều do nghiệp lực gây ra. Tôi nhận ra rằng sư phụ Lý có thể tịnh hóa thân thể cho những người tu luyện chân chính. Trong 5 năm tiếp theo, tôi luôn tín sư tín pháp và không dùng bất kỳ loại thuốc nào. Nhưng khi nghiệp bệnh đến, tôi thường phải chịu đựng trong một thời gian dài. Tôi không chắc là mình tu luyện kém hay là ngộ tính kém. Sau khi bắt đầu học pháp và luyện công thường xuyên, tôi bị đau bụng và tiêu chảy kéo dài khoảng 1 năm. Mắt và đầu của tôi bị đau trong suốt gần 5 năm. Mắt tôi bị ngứa, có lần ngứa liên tục trong 3 tháng. Tình trạng này kéo dài trong 3 năm. Cách đây vài ngày, tôi lại bị sốt kéo dài 2 ngày. Những lúc cảm thấy mình gặp phải quá nhiều khổ nạn và tâm tính không tốt, quả thực tôi đã từng dao động, không muốn chịu đựng và muốn dùng thuốc. Tuy nhiên, nhiều lần tôi tự nhắc nhở mình rằng không thể cho phép mình giống như một người thường. Gần đây tôi bị sốt, chồng tôi ép tôi uống thuốc và tôi cũng làm theo. Cơn sốt đã qua đi, nhưng vài ngày sau lại tái phát. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi phải chịu đựng nghiệp của bản thân mình và quyết định không nhượng bộ chồng mình bất kể anh ấy làm cách nào. Cuối cùng, hóa ra anh ấy thậm chí còn không thèm thuyết phục tôi. Tôi đã bình phục sau khi nghỉ ngơi 2 ngày. Tôi tin rằng người tu luyện không có bệnh tật, sự đau đớn và khó chịu đều là những khổ nạn cần phải vượt qua. Mỗi giai đoạn thống khổ mà tôi chịu đựng đều là để tiêu trừ nghiệp lực. Càng chịu nhiều thống khổ càng tốt. Mặc dù tôi có nhiều nghiệp lực, nhưng tiền duyên của tôi với Đại Pháp rất sâu sắc. Chồng và bố chồng tôi nói rằng tôi gả vào gia đình họ để đắc Pháp. Tôi tốt nghiệp đại học, còn chồng tôi mới học xong cấp 2. Chúng tôi gặp nhau trên mạng. Tôi từ bỏ tất cả để đi xa đến tỉnh Hà Nam cưới anh ấy. Tại sao? Tôi đến đó vì Đại Pháp. Lúc đó mẹ chồng tôi nằm liệt giường và gia đình rất nghèo. Nhưng đó là một môi trường tu luyện tốt cho tôi. Tôi vô cùng may mắn được bước trên con đường tu luyện khi chỉ mới ở tuổi 20. 3. Buông bỏ ham muốn tiền bạc. Khi còn ở nhà làm nội trợ, tôi thường tự nhắc nhở mình rằng một người tu luyện nên tùy kỳ tự nhiên, đặc biệt là trong vấn đề tiền bạc. Những gì là của mình sẽ là của mình. Con người không nên đấu tranh vì những gì mình không có được. Sư phụ Lý đã dạy chúng tôi. Vì trong xã hội người thường vừa làm việc vừa tu luyện, cho nên không sợ chư vị có bao nhiêu tiền, chỉ sợ tâm chấp trước tiền tài của chư vị không bỏ được. Trích giảng pháp tại thành phố New York, giảng pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc năm 1997. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu làm công việc bình thường ở bên ngoài vào tháng 2 năm ngoái, mong muốn kiếm tiền của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại tôi đang trở thành trụ cột tài chính của gia đình và tôi có trách nhiệm phải kiếm nhiều tiền hơn để mang về nhà. Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những người thường xung quanh. Tâm tính của tôi trượt dốc. Tôi muốn được người khác công nhận và muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Tôi không muốn chịu đựng gian khổ và sợ phải sống trong cảnh nghèo khó. Quá ham muốn tiền bạc sẽ khiến chúng ta quên đi các pháp lý và chìm đắm trong tranh giành lợi ích của người thường. May mắn thay, tôi đã kịp thời nhận ra và thấy mình cần dành nhiều thời gian hơn cho việc học pháp để loại bỏ những chấp trước đó. 4. Nỗi sợ hãi mạnh mẽ của tôi. Từ nhỏ tôi vốn là một người nhút nhát. Thời thơ ấu, bất cứ điều gì có khả năng gây hại đều khiến tôi sợ hãi. Có nhiều việc mà những đứa trẻ khác cùng tuổi thường làm, nhưng tôi đều không dám làm. Điều này vẫn ảnh hưởng đến tôi đến khi tôi trưởng thành. Ví dụ, tôi có bằng lái xe, nhưng vì sợ bị tai nạn nên tôi đã tránh lái xe nhiều nhất có thể. Nếu phải lái xe, tôi sẽ lập tức cảm thấy lo lắng. Việc tu luyện cũng vậy. Các học viên khác chia sẻ cách họ đi ra ngoài để giảng chân tướng, nhưng tôi không thể tự mình tới những nơi công cộng như họ. Tôi có một chiếc máy in ở nhà, nhưng tôi không dám dùng nó để in các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp vì sợ bức hại. Trong cuộc sống đời thường, tính cách rụt rè của tôi thể hiện ở mọi mặt. Tôi biết về chấp trước này, nhưng thật khó để loại bỏ nó. Lý do là tôi đã không tu luyện tinh tấn. Tôi có nhiều chấp trước khác, chẳng hạn như chấp trước vào danh, lợi, tình. Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mức độ nhiệt tình của tôi rất cao. Mỗi lần bố tôi từ Sơn Đông đến thăm, tôi đều vui mừng khôn xiết. Tôi tự nhủ rằng đó là tình và cần phải loại bỏ nó. Trong những tình huống tương tự, tôi thường suy ngẫm và tự nhủ rằng cần buông bỏ những chấp trước này. Kết quả là tôi không thể chịu nổi việc xem phim truyền hình vì chúng đều nói về tình cảm của người thường và tôi sẽ tắt tivi ngay lập tức. Tuy nhiên gần đây tôi đã buông lơi, không còn đối chiếu từng việc với Pháp, thậm chí còn nghiện xem phim truyền hình. Khi viết đến đây, tôi đã nhận ra nhiều chấp trước của mình. Tôi không nên để chúng ngăn cản mình tu luyện. Tôi ngày càng nhận ra rằng việc tu luyện đối với mình thực sự rất khó khăn. Khi loại bỏ các chấp trước cảm thấy rất thống khổ, nhiều khi đã minh bạch pháp lý nhưng vẫn không thể làm tốt. Tôi sẽ liên tục nhắc nhở bản thân suy xét mọi điều dựa trên pháp, thay vì dùng suy nghĩ của người thường, để cao tâm tính và bước đi thật tốt trên con đường hướng tới viên mãn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.